Phật Phật giáo yên 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 Quốc Hòa Thượng Thích Thanh Nghiêm. Phần 1. Lời giới thiệu. Nhân một dịp rất tình cờ, một Phật tử đưa cho chúng tôi xem quyển Phật giáo chính tín do cư sĩ Huyền Chân dịch sang Việt văn, từ quyển chính tín Phật giáo do Pháp sư Thánh Nghiêm viết bằng Hoa ngữ. Quyển Phật giáo chính tín bản dịch sang tiếng Việt đã được in và lưu hành ở Việt Nam vào cuối năm 1991. Quyển Phật giáo chính tín là một quyển sách nhỏ về hình thức, nhưng có khả năng cho độc giả hiểu được nhiều vấn đề cơ bản của Phật giáo, hầu giúp họ hành trì được giáo pháp thậm thâm vi diệu của Đức Phật trong cái nhìn đúng như pháp và không mê tín. Bằng hình thức vấn đáp, tác giả Pháp sư Thánh Nghiêm đã trình bày một cách lưu loát và khúc chiết nhân sinh quan, thế giới quan cùng nhiều khía cạnh thực tế trong cuộc sống của người Phật tử. Tuy Pháp sư viết quyển này trong bối cảnh xã hội Trung Hoa, nhưng theo chúng tôi, tất cả các Phật tử đều có thể được lợi lạc khi hiểu được và làm được những điều Pháp sư đã trình bày. Chính vì thấy chỗ lợi ích này cho việc tu học và hành trì của Phật tử Việt Nam, nên chúng tôi phát tâm in lại quyển này để cúng dường Phật Đản năm 2536. Biết rằng thời gian quá gấp rút nên chúng tôi chưa liên lạc xin phép được với Pháp sư Thánh Nghiêm, tác giả quyển sách này, và cư sĩ Huyền Chân, người đã dịch quyển chính tín Phật giáo một cách tài tình và chân xác sau Việt văn. Rất mong với một thao thức chung là muốn cho mọi người có được cái nhìn đúng thật về Phật giáo, Pháp sư Thánh Nghiêm và cư sĩ Huyền Chân sẽ hứa khả cho việc làm của chúng tôi. Chùa Đức Viên. Phần 2. Phật giáo chính tín là gì? Nội dung cơ bản của Phật giáo ở đâu cũng là một, mãi mãi vẫn là một. Phật giáo bắt nguồn từ Đức Phật là bậc đại giác, tức là từ biển lớn trí tuệ và từ bi của Đức Thích Ca Thế Tôn. Phật giáo tràn đầy trí tuệ, tràn đầy lòng nhân từ, tràn đầy ánh sáng và sự mát mẻ, sự yên ổn. Phật giáo chính là giáo lý như vậy, và hình thức giáo đoàn xây dựng trên một niềm tin và một giáo lý như vậy gọi là Phật giáo. Chính tín là niềm tin chân chính, chính xác, là sự tin hiểu chính thống, là sự tin tưởng và hành trì ngay thẳng, là sự tin tưởng và nương tựa đúng đắn. Nội dung của chính tín phải bao gồm ba điều kiện chủ yếu. Thứ nhất là phải có tính vĩnh cửu. Thứ hai là phải có tính phổ biến. Thứ ba là phải có tính tất nhiên. Nói cách khác, tức là quá khứ trước đây là như vậy, thì hiện tại ở đâu cũng là như vậy, và tương lai cũng sẽ là như vậy. Phàm niềm tin vào một đạo lý hay một sự việc gì mà không chịu đựng nổi sự thử thách của ba điều kiện cơ bản nói trên thì không phải là chính tín mà là mê tín. Giáo lý của một tôn giáo mà không chịu đựng nổi sự khảo nghiệm của thời đại, của hoàn cảnh, không dẫn tới một cảnh giới mới và tốt đẹp thì đó là mê tín, không phải chính tín. Thế nhưng phải nói rằng nền Phật giáo chính tín tại các vùng có lưu hành Phật giáo đại thừa, nhất là ở Trung Quốc, đã trở thành sở hữu riêng của những cao tăng ở ẩn trên núi và của một số ít nhân sĩ trí thức. Còn ở trong dân gian thì Phật giáo chính tín đến nay vẫn chưa phổ cập được. Dân chúng nói chung trong cuộc sống của mình có một quan niệm tín ngưỡng pha tạp cái ba giáo Nho, Phật, Lão. Thí dụ như việc sùng bái quỷ thần hay là niềm tin người chết biến thành quỷ không thể là sản vật của Phật giáo. Phần 3. Đức Phật có phải là Chúa sáng thế không? Không phải. Phật giáo chính tín không có quan niệm Chúa sáng thế. Đức Phật là bậc giác ngộ trong nhân gian. Ngài tuy thấu rõ tất cả mọi nguyên lý của thế gian này, nhưng Ngài lại không thể thay đổi trạng thái vốn có của thế gian này. Đức Phật có thể hóa độ chúng sinh, nhưng chúng sinh có được hóa độ hay không còn phải do bản thân chúng sinh tự mình nỗ lực mới được. Đức Phật là vị thầy thuốc giỏi nhất, có thể chẩn đoán bệnh khổ của chúng sinh và cho thuốc. Nếu uống thuốc của Phật cho, thế nào chúng sinh cũng khỏi bệnh. Nhưng nếu không chịu uống thuốc thì Đức Phật cũng chịu bó tay. Đức Phật là người hướng đạo giỏi nhất, có thể hướng dẫn chúng sinh vượt ra ngoài biển khổ. Nếu chúng sinh chịu để cho Phật hướng dẫn thì thế nào cũng được độ. Nhưng nếu không chịu thì Đức Phật cũng chỉ biết thương mà không thể làm gì được. Do đó, Đức Phật không phải có địa vị Chúa sáng thế, cũng không muốn quần chúng sùng bái Ngài trên hình thức. Nếu thực hành được những lời dạy của Phật thì cũng không khác gì thấy Phật, kính lễ Phật. Bằng không thì tuy thấy Phật trước mặt đó cũng không khác gì không thấy Phật. Như vậy, Đức Phật đã không phải là Chúa sáng thế, cũng không phải là một ông thần chủ tể. Đức Phật chỉ có thể dạy cho chúng sinh phương pháp thoát khổ được vui. Đức Phật tuy bản thân mình đã thoát khổ được vui, nhưng không thể thoát khổ và được vui thay cho chúng sinh. Đức Phật là nhà giáo dục vĩ đại, là bậc đạo sư cho loài người và loài trời, nhưng không phải là nhà huyễn thuật hay ma thuật, và Ngài không thể mỹ dân với khẩu hiệu chuộc tội thay cho chúng sinh. Ngài dạy rằng tất cả mọi người phải chịu trách nhiệm đối với bản thân mình. Trồng dưa thì được dưa, trồng đậu thì được đậu. Phần thứ tư, Đức Phật là gì? Phật, hay nói đủ hơn là Phật Đà, dịch âm từ chữ Sanskrit. Từ ngữ Phật bao hàm các nghĩa: tự mình giác ngộ, giác ngộ cho người khác, và giác ngộ thấy biết tất cả. Không gì là không thấy biết, không lúc nào là không thấy biết. Vì vậy mà Phật còn có các danh hiệu nhất thiết tri hay là chính biến tri. Phật Đà nói ngắn hơn là Phật, nguyên là Thái tử Tất Đạt Đa, sinh tại thế giới này cách đây 2589 năm, ở thành Ca Tỳ La Vệ, Ấn Độ. Sau khi thành đạo thì có danh hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Thích Ca là dòng họ, Mâu Ni là danh hiệu chung chỉ các bậc thánh thời cổ đại ở Ấn Độ, và có nghĩa là tĩnh lặng. Đó là vị giáo chủ của đạo Phật. Thế nhưng căn cứ vào giáo lý do Phật Thích Ca giảng dạy, chúng ta biết rằng tại thế giới này từ thời xa xưa đã có những vị Phật ra đời, và trong một tương lai rất xa sau này cũng sẽ có các vị Phật khác xuất hiện. Và hiện nay tại các thế giới khác trong mười phương cũng đang có nhiều Phật tồn tại. Như vậy, theo đạo Phật thì Phật không phải là chỉ có một vị, có một không hai, mà trong quá khứ, hiện tại và trong thời kỳ lai có vô lượng vô số Phật. Hơn nữa, Phật giáo còn cho rằng tất cả chúng sinh, tất cả các loài hữu tình, dù hiện nay có tin hay không tin Phật, đều có khả năng thành Phật trong tương lai. Phật giáo cho rằng Phật là chúng sinh đã được giác ngộ, còn chúng sinh là Phật chưa giác ngộ. Đứng về mặt cảnh giới mà nói, phàm thánh tuy khác nhau, nhưng đứng về bản chất mà nói, Phật tính là bình đẳng. Phật hay chúng sinh đều có Phật tính như nhau không khác. Nói tóm lại, Phật giáo không sùng bái Phật như là vị thần, cũng không xem Phật như là Chúa sáng thế. Vì vậy, cũng có thể nói Phật giáo chủ trương vô thần nhiệm. Phần 5. Vũ trụ và sinh mệnh là từ đâu đến? Phật giáo đã bác bỏ quan niệm có một Chúa sáng thế. Nhưng vũ trụ tồn tại là không thể hoài nghi, sinh mạng tồn tại là không thể phủ định. Phật giáo cho rằng những nguyên tố tạo thành vũ trụ có tính chất vĩnh hằng, cũng như những nhân tạo ra sinh mạng cũng có tính vĩnh hằng. Nói cách khác, vật chất tạo ra vũ trụ là bất diệt, mà tinh thần cấu tạo thành sinh mạng cũng là bất diệt. Vĩnh hằng nghĩa là vốn là như vậy, không có sinh ra và hủy diệt. Tình hình thực tế của vũ trụ và sinh mạng là như vậy. Phật giáo cho rằng sự biến hóa của vũ trụ, sự lưu chuyển của sinh mạng là do nghiệp lực của chúng sinh tạo thành. Nghiệp lực tức là sức mạnh của nghiệp, chính là những hành vi thiện hay ác của chúng sinh. Chúng giống như màu sắc vậy, một cách liên tục không nhất đoạn, hung nhiễm tâm thức của chúng sinh, là chủ thể của sinh mạng, rồi lại từ ở trong tâm thức theo ngoại duyên, tức là điều kiện bên ngoài, mà hiện hành bộc lộ. Cũng như hạt giống gieo trong đất, nhờ có các ngoại duyên là ánh sáng, độ ẩm và không khí mà sinh trưởng. Đó là cái mà sách Phật gọi là hiện hành của nghiệp. Hiện hành của nghiệp chính là kết quả tạo tác của nghiệp. Đó là ý tứ của câu thiện ác đáo đầu chung hữu báo, nghĩa là thiện hay ác cuối cùng đều có quả báo. Nghiệp có thể do cá nhân một mình làm ra, cũng có thể do cá nhân cùng với nhiều người khác cùng làm. Có những nghiệp tuy là do cá nhân riêng mình tự làm, nhưng làm tương tự như nhiều người khác làm. Có những nghiệp tuy cùng với nhiều người khác làm, nhưng sự tham gia lại nhiều ít khác nhau. Do vậy, có thể chia ra hai loại nghiệp là cộng nghiệp, nghĩa là nghiệp cùng làm, và bất cộng nghiệp, nghĩa là nghiệp không cùng với người khác làm. Vì là cộng nghiệp, cho nên dẫn tới quả báo giống nhau. Trái đất này là do cộng nghiệp của vô số chúng sinh tạo ra trong quá khứ và hiện tại mà hình thành. Do cộng nghiệp khác nhau mà có những thế giới khác nhau. Trong vũ trụ có vô số lượng chúng sinh sống trong vũ trụ này. Vì vậy, nếu trên hỏa tinh có chúng sinh, thì hình dáng của chúng sinh đó không nhất thiết giống hình dáng người sống trên trái đất chúng ta. Ngoài ra, còn có những tinh cầu không có người ở, thậm chí cũng không có sinh vật nữa. Nhưng sự tồn tại của chúng là cần thiết đối với cuộc sống của chúng sinh ở các tinh cầu có sinh vật ở. Nói cách khác, sự tồn tại của vạn vật trong vũ trụ bao la này đều có lý do, có nguyên nhân tồn tại của chúng. Thí dụ trên mặt trời không thể có sinh vật tồn tại, thế nhưng nếu không có mặt trời thì sinh vật trên trái đất này cũng không thể tồn tại. Hiện nay khoa học chưa có thể chứng minh được sự tồn tại của nhiều hiện tượng và sự vật. Còn đạo Phật thì giải thích đó đều là do cảm ứng của nghiệp lực của chúng sinh. Còn về sự tồn tại của sinh vật, cũng tức là sinh mạng trên địa cầu này, thì Phật cho rằng đều do biến hóa mà thành. Và điều này đúng đối với sinh vật đơn bào cũng như đối với con người là loại sinh vật cao cấp. Khi địa cầu mới hình thành thì con người đầu tiên xuất hiện là từ ở cõi trời Quan Âm Thiên, là cõi trời thứ 6 thuộc cõi sắc giới bay tới. Nhưng sau vì ăn phải một loại thực vật thiên nhiên trên địa cầu này, thân thể trở thành nặng nề không bay được nữa, rồi vĩnh viễn định cư ở trên địa cầu này. Theo kinh Thế Kỷ, kinh Đại Lâu Khôi, kinh Khởi Thế, vân vân. Trên thực tế, đó cũng là do nghiệp báo của chúng sinh thuộc loài trời đó. Phúc báo ở cõi trời đã hưởng hết rồi thì phải đọa xuống địa cầu này tùy theo nghiệp mà chịu báo. Cũng như những con người hay chúng sinh sống trên địa cầu này cũng vậy. Do cộng nghiệp mà chiêu cảm địa cầu này thì phải sinh ở địa cầu này mà chịu báo. chịu báo hết rồi, cũng tùy theo nghiệp của mình đã tạo hay đương tạo mà vãng sinh ở các cõi sống khác để tiếp tục chịu báo. Đồng thời, do bất cộng nghiệp cho nên tuy là cùng sinh ra trên địa cầu này, nhưng địa vị cao thấp của mỗi chúng sinh lại khác nhau. Có chúng sinh là côn trùng, có chúng sinh là loài người, và giữa người và người cũng có người sang kẻ hèn, người sống thọ kẻ chết yểu. Trên thực tế, cộng nghiệp đồng thời cũng là một dạng của bất cộng nghiệp. Vì sao? Nếu đứng trên góc độ địa cầu mà nói, thì địa cầu và cuộc sống ở địa cầu là do cộng nghiệp của chúng sinh ở đây mà hình thành. Nhưng nếu đem đối chiếu với chúng sinh ở một cõi sống khác, trên một hành tinh khác, thì chính là do bất cộng nghiệp mà có sự khác biệt giữa cuộc sống ở hành tinh đó với cuộc sống trên địa cầu chúng ta. Nói cộng nghiệp là một dạng của bất cộng nghiệp, ý tứ là như vậy. Thế nhưng ngược lại, cộng nghiệp cũng là một dạng của bất cộng nghiệp. Thí dụ, nói chúng sinh ở trên địa cầu này là do cộng nghiệp, thế nhưng loài người ở Phi Châu có da đen, loài người ở Á Châu có da vàng, đó lại là do người ở Phi Châu và người ở Á Châu có bất cộng nghiệp mà thành ra như vậy. Nhưng vì cả hai giống người đó đều cùng sống trên một quả địa cầu, cho nên cũng lại do cộng nghiệp làm người mà sinh ra như thế. Từ đó mà suy ra, mới hiểu được vì sao trong cùng một quốc gia, thậm chí trong cùng một gia đình, vẫn có rất nhiều khác biệt trong phẩm chất, tính cách và cảnh ngộ giữa người và người với nhau. Tất cả muôn vàn sai biệt đều là do cộng nghiệp và bất cộng nghiệp tạo thành. Đó là lối giải thích của Phật giáo đối với sự tồn tại của vũ trụ và sinh mạng. Phần thứ 6, Bồ Tát là gì? Bồ Tát là dịch âm từ chữ Phạn và là lược dịch. Nếu dịch âm đầy đủ là Bồ Đề Tát Đỏ. Bồ Đề nghĩa là giác, Tát Đỏ là hữu tình. Bồ Tát nghĩa là giác hữu tình. Hữu tình là sinh vật có tính tình và tình ái, cũng gọi là động vật. Bồ Tát là loài hữu tình có giác ngộ. Giác ngộ về nỗi khổ của tất cả chúng sinh, đồng tình và thông cảm với nỗi khổ đó, và phát nguyện cứu thoát chúng sinh ra khỏi những nỗi khổ đó. Vì vậy mà ở đời, hãy thấy ai hay thương người, hay bố thí và cứu giúp người trong cơn khổ nạn, thì nói người ấy có tâm Bồ Tát. Bồ Tát hiểu theo đúng nghĩa rất khác với quan niệm Bồ Tát trong dân gian. Bồ Tát là người sau khi tin Phật, học Phật, phát nguyện tự độ, độ tha, thậm chí hy sinh cả bản thân mình để cứu giúp người. Bồ Tát không phải là thần thổ địa, cũng không phải là thần thành hoàng làm tượng bằng gỗ, tượng bằng đất được thờ phụng ở khắp đền miếu. Chúng sinh trước khi thành Phật tất yếu phải trải qua một quá trình làm Bồ Tát. Muốn làm Bồ Tát, trước hết phải có tâm nguyện lớn, chủ yếu là bốn lời nguyện: chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nghĩa là phát lời nguyện độ thoát cho vô số lượng chúng sinh, phát lời nguyện đoạn trừ vô số lượng phiền não, phát lời nguyện học tập vô số lượng pháp môn, phát lời nguyện thành tựu Phật đạo vô thượng. Mọi người từ khi mới phát tâm cho đến khi thành Phật đều được gọi là Bồ Tát. Vì vậy mà có phân biệt Bồ Tát Phàm Phu và Bồ Tát Hiền Thánh. Các Bồ Tát được nói tới trong các kinh Phật thường là các vị Bồ Tát Hiền Thánh. Quá trình làm Bồ Tát chia làm 52 vị cấp bậc. Trong số này chỉ có 12 vị là Bồ Tát Hiền Thánh, tức là từ sơ địa đến thập địa, địa vị thứ nhất tới thứ 10. Lại thêm 2 vị nữa là Đẳng Giác và Diệu Giác. Thực ra Bồ Tát đạt tới vị Diệu Giác đã là Phật rồi. Còn ở ngôi vị Đẳng Giác là vị Đại Bồ Tát sắp thành Phật. Các vị Bồ Tát mà nhân dân rất quen thuộc như Quan Thế Âm, Đại Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, Địa Tạng, vân vân, đều là những vị Đẳng Giác Bồ Tát. Phần thứ 7. Vì sao gọi là Đại Thừa và Tiểu Thừa? Trong thời Phật tại thế vốn không có phân biệt Tiểu Thừa và Đại Thừa. Phật Pháp là một vị thuần nhất. Chỉ do đối tượng thuyết Pháp không giống nhau, cho nên nội dung và cảnh giới thuyết Pháp cũng khác nhau mà thôi. Đối với những người có trình độ thấp, Phật chỉ giảng đạo lý làm người, giảng năm giới, 10 điều thiện, gọi là nhân thiên thừa. Đối với những người nhàm chán thế gian, Phật giảng phương pháp thoát ly sinh tử, gọi là thanh văn tiểu thừa. Đối với những người có trình độ cao, có tâm nguyện cứu nhân độ thế, thì Phật giảng giáo lý Đại Thừa Bồ Tát. Trên thực sự, Phật Pháp chia làm 5 thừa. Nhân thừa, tức là Phật giáo của nhân gian. Thiên thừa là Phật giáo cho loài trời. Thanh văn thừa, độc giác thừa và Bồ Tát thừa. Tu theo năm giới và 10 điều thiện ở bậc cao, tức là thượng phẩm, thì sẽ được sinh lên các cõi trời. Tu theo năm giới, 10 điều thiện ở bậc trung bình, trung phẩm, thì sẽ được sinh làm người. Tổng hợp cả hai lại, gọi chung là con đường loài người và loài trời. Hàng thanh văn nhờ nghe pháp tu hành mà được giải thoát khỏi sinh tử. Hàng độc giác không nghe pháp, không có thầy, mà tự mình giác ngộ, được giải thoát khỏi sinh tử. Tổng hợp cả hai lại, gọi chung là con đường giải thoát của nhị thừa. Con đường Bồ Tát là pháp môn vừa cầu giải thoát, vừa không tách rời con đường loài người và loài trời. Do đó, con đường Bồ Tát Đại Thừa là con đường tổng hợp cả hai con đường giải thoát và con đường loài người và loài trời. Tu theo năm giới và 10 điều thiện trong con đường loài người và loài trời thì vẫn còn là phàm phu. Người tu hành chứng đạo giải thoát, không còn luân hồi sinh tử nữa, mới gọi là bậc thánh. Vì chỉ lo lắng cho bản thân mà cầu Phật pháp để được giải thoát, không có tâm nguyện quay trở lại cứu độ chúng sinh, cho nên gọi là tiểu thừa. Con đường Bồ Tát gọi là Đại Thừa, vì rằng vị Bồ Tát trên thì cầu đạo Phật vô thượng để giải thoát khỏi sinh tử, dưới thì phát nguyện độ thoát vô lượng chúng sinh để cùng thoát khỏi biển khổ sinh tử. Về mặt phân bố địa lý mà nói, thông thường gọi Phật giáo Bắc Truyền theo văn hệ Sanskrit, lấy Trung Hoa làm trung tâm, bao gồm các nước như Nhật Bản, Triều Tiên, Mông Cổ, Tây Tạng, Việt Nam, thì gọi là Phật giáo Đại Thừa. Còn Phật giáo Nam Truyền dùng kinh điển thuộc văn hệ Pali, lấy nước Tích Lan làm trung tâm và bao gồm các nước như Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, thường được gọi là Phật giáo Tiểu Thừa. Thực ra đó chỉ là sự phân biệt của riêng Phật giáo Bắc Truyền. Còn Phật giáo Nam Truyền thì không công nhận sự phân biệt đó. Đấy là do trong Lục Tạng của Hữu Bộ quyển 45 và Tạo A Hàm quyển 28 trang 69 đều có ghi danh từ Đại Thừa để chỉ những người tu theo Bát Chính Đạo, và Tạo A Hàm quyển 26 trang 204 dùng danh từ Đại Sĩ chỉ cho những người tu hạnh bốn nhiếp pháp. Tăng Nhất A Hàm cuốn 49 cũng nói rõ sáu độ thuộc về Đại Thừa. Phật giáo Bắc Truyền trong lĩnh vực lý luận có phần phát huy hơn Phật giáo Nam Truyền. Thế nhưng về mặt thực tiễn sinh hoạt thì Phật giáo Bắc Truyền không phải tất cả theo Đại Thừa, và Phật giáo Nam Truyền cũng không phải tất cả đều theo Tiểu Thừa. Phật giáo Trung Quốc ngoài việc ăn trường trai ra cũng không có gì xuất sắc hơn Phật giáo Nam Truyền. Phật giáo Trung Quốc do chịu ảnh hưởng của tư tưởng Lão Trang và lối học nói suông, chuyện thâm cao, huyền học thanh đàm, cho nên cũng bị lớp sĩ phu đời Ngụy Tấn đối đãi như là một thứ huyền học để tiêu khiển. Lý luận của các tông phái ở Trung Quốc như Thiên Thai Tông và Hoa Nghiêm Tông đều có chịu một phần ảnh hưởng của học phong này. Chính vì vậy, có một học giả Nhật Bản cận đại, ông Mộc Thôn Thái Hiền, phê bình Phật giáo Trung Quốc là loại Phật giáo học vấn, không phải là loại Phật giáo thực tiễn. Phê bình như vậy không phải là không có lý do. Trên sự thực, cấu trúc tư tưởng của Hoa Nghiêm Tông và Thiên Thai Tông đều xuất phát từ cảnh giới chứng ngộ của các cao tăng Trung Hoa, chứ không có y cứ đầy đủ trong tư tưởng lý luận của Phật giáo Ấn Độ. Do đó, có thể nói tinh thần Đại Thừa chân chính của Phật giáo Trung Quốc cho đến nay vẫn chưa phổ cập đến dân gian Trung Quốc, chứ còn nói gì làm nơi quy tụ của tín ngưỡng dân gian Trung Quốc. Vì vậy mà có người nói Phật giáo Trung Quốc về tư tưởng là Đại Thừa, về hành vi là Tiểu Thừa. Phần thứ 8: Phật giáo có phải là tôn giáo có tính thế giới hay không? Đúng vậy, Phật giáo là một tôn giáo thế giới, vì Đức Phật không phải là một vị thần bảo hộ cho một dân tộc, mà là một bậc giác ngộ với trí tuệ bao quát cả vũ trụ, không gì không thấy, không biết một cái chính xác và thấu triệt. Cho nên Đức Phật là thuộc tầm cỡ vũ trụ. Sự giác ngộ của Đức Phật bao trùm cả vũ trụ, ánh sáng từ bi của Phật rọi chiếu khắp tất cả. Do đó, bản chất của Phật giáo là có tính thế giới, có tính vũ trụ. Vì vậy, trong gần hơn 2.500 năm lại đây, Phật giáo dần dần được truyền bá khắp các nơi trên thế giới. Sau khi Phật nhập Niết Bàn khoảng 300-400 năm, do trong nội bộ Phật giáo có ý kiến bất đồng mà hình thành hai hệ phái lớn. Một hệ phái gồm các bậc tuổi cao và có tính cách bảo thủ, gọi là Thượng Tọa Bộ. Một hệ phái thứ hai gồm những tăng sĩ trẻ tuổi có đầu óc tân tiến, gọi là Đại Chúng Bộ. Về sau, Thượng Tọa Bộ được truyền bá hướng về phương Nam đến Tích Lan. Thượng Tọa Bộ dùng tiếng Pali ở phương Nam để ghi chép kinh điển. Vì vậy, về sau cũng gọi Thượng Tọa Bộ là Phật giáo theo ngữ hệ Pali. Còn Đại Chúng Bộ thì có một nhánh truyền lên phía Bắc Ấn Độ. Tuy nó không trực tiếp sinh sản ra Phật giáo Đại Thừa, nhưng chính trong những khu vực thịnh hành của Đại Chúng Bộ đã xuất hiện ra Phật giáo Đại Thừa. Trên đây chỉ bàn đại khái về sự phân bố địa lý của Phật giáo Bắc Truyền và Nam Truyền. Nhưng nếu phân tích sâu hơn các sử liệu thì thấy Phật giáo Nam Truyền đến Miến Điện sớm nhất lại là Phật giáo Đại Thừa theo văn hệ chữ Phạm. Phật giáo Nam Phương đầu tiên theo đường biển đến Trung Quốc cũng là Đại Thừa giáo. Ngược lại, trong Phật giáo Bắc Truyền cũng có thế lực khá mạnh của Phật giáo Tiểu Thừa. Phật giáo Đại Thừa tuy bắt nguồn từ thời Đức Thích Ca Thế Tôn còn tại thế, nhưng sau khi Phật nhập diệt lại rất ít được tăng đoàn tỷ kheo coi trọng và phát huy. Tình hình này kéo dài đến 300-400 năm. Sau đó, vì trong nội bộ của Phật giáo Tiểu Thừa có sự phân phái phức tạp, cho nên mới có yêu cầu Phật giáo Đại Thừa xuất hiện và phát triển với những nhân vật đại biểu xuất sắc như Mã Minh, Long Thọ, Vô Trước, Thế Thân, v.v. Phật giáo Đại Thừa dùng chữ Phạn để sưu tập, ghi chép kinh điển, cho nên cũng gọi là Phật giáo văn hệ chữ Phạn. Phật giáo truyền vào Trung Quốc từ thời Đông Hán, tương đương với buổi đầu của kỷ nguyên Thiên Chúa. Đại bộ phận kinh sách Phật giáo Trung Quốc là do dịch từ kinh Phật chữ Phạn. Tuy Đại Thừa rất thịnh hành trong Phật giáo Trung Quốc, nhưng kinh điển Tiểu Thừa cũng được dịch rất nhiều. Trung Quốc có đầy đủ những bản dịch của những kinh sách Tiểu Thừa quan trọng. Từ Ngụy Tấn, Nam Bắc Triều đến Tùy và Đường là thời đại hoàng kim của Phật giáo Trung Quốc. Có nhiều cao tăng xuất hiện, sự giao lưu giữa Trung Quốc và Ấn Độ nối tiếp không ngừng. Trong thời kỳ này, Phật giáo Trung Hoa nở hoa kết trái, cả Đại Thừa và Tiểu Thừa có tới 13 tông phái. Sau hợp gọn lại còn 8 tông phái Đại Thừa, tức là Thiên Thai Tông, Hoa Nghiêm Tông, Tam Luận Tông, Di Thức Tông, Tịnh Độ Tông, Luật Tông, Thiền Tông, Mật Tông. Sau thời kỳ ngũ đại do chính trị suy vi và hoàn cảnh xã hội thúc bách, Phật giáo Trung Quốc lánh xa các trung tâm văn hóa, ẩn vào rừng sâu, tăng sĩ tự cày ruộng lấy để có thóc ăn. Việc nghiên cứu nghĩa lý trong kinh sách không còn thích hợp, vì vậy chỉ còn lại một mình Thiền Tông chủ trương bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền. Trong thời kỳ giữa nhà Tống và nhà Đường còn có một số thiền sư chân tu thực ngộ, có khả năng cảm hóa được nhiều người thông qua lời nói và việc làm bình dị và chất phác của họ. Nhưng cũng do đấy mà gieo cái nhân xa cho một loại Phật giáo ngu muội, khiến cho sau đời Tống và đời Minh, chùa chiền và tăng sĩ tuy nhiều nhưng đã không còn linh hồn nữa, mà chỉ còn trơ cái xác không mà thôi. Giáo dục không được coi trọng, chỉ thực hành những nghi thức theo đường mòn cũ, có rất ít cao tăng và phần lớn tăng đồ đều không có trí thức. Tuy gọi là tu hành mà không hiểu biết thì làm sao cảm hóa được người khác? Do vậy, phẩm chất của tu sĩ bị hạ thấp một cách phổ biến, rồi lại cộng thêm có sự bài bác của nho gia, khiến cho dân chúng đến với Phật giáo càng ngày càng không hiểu Phật giáo là thế nào. Đến cuối đời nhà Thanh, nhờ có sự cố gắng của cư sĩ Âu Dương Nhân Sơn, sự hướng dẫn của đại sư Thái Hư, sự nỗ lực hoằng hóa của các cao tăng như Ấn Quang Đại Sư, Hoằng Nhất, Hư Vân và các vị như Âu Dương Tiện, v.v., Phật giáo Trung Quốc đã có cơ may chuyển biến. Thế nhưng vì tệ đoan còn nhiều, thay đổi một lúc cũng không hết, cho nên Phật giáo Trung Hoa, kể cả Phật giáo ở Đài Loan cũng vậy, đến nay cũng đang ở giai đoạn chuyển mình sơ bộ mà thôi. Phật giáo Nhật Bản là do từ Trung Hoa và Triều Tiên truyền vào. Phật giáo Triều Tiên cũng do từ Trung Quốc đến. Khoảng sau thế kỷ thứ 6 Tây lịch, cho nên về bản chất mà nói, Phật giáo Nhật Bản là thuộc về mô hình của Phật giáo Trung Quốc. Thế nhưng do trong những thế kỷ gần đây nhờ tiếp xúc và vận dụng phương pháp nghiên cứu của phương Tây, cho nên những thành tích nghiên cứu Phật pháp theo phương pháp mới ở Nhật không những vượt quá Trung Quốc mà còn dẫn đầu cả thế giới nữa. Đấy là do các học giả Nhật Bản không những nắm được toàn bộ kho tàng quý báu của Phật giáo Trung Quốc mà còn biết dựa vào văn chữ Phạn và văn chữ Pali mà truy tìm nguyên nghĩa trong Phật giáo cơ bản nguyên thủy. Lại thêm biết sử dụng phương pháp học tập mới, cho nên họ đạt được những thành tích huy hoàng trong lĩnh vực nghiên cứu Phật học. Tuy nhiên, Phật giáo Nhật về mặt tu trì và giải thoát thì còn xa mới đạt tới lý tưởng trong sáng của các nước theo Phật giáo Nam truyền. Vào thế kỷ thứ 9, thứ 10, sau khi Phật nhập diệt ở Ấn Độ, thế lực của Bà La Môn giáo trỗi dậy, đã kích mạnh mẽ, không thương tiếc vào Phật giáo. Phật giáo đồ trong bối cảnh lịch sử lúc bấy giờ cũng theo thế thượng mà chấp nhận quan niệm về phạm thiên của Bà La Môn giáo, bây giờ gọi là Ấn Độ giáo, và du nhập quan niệm đó vào Phật giáo Đại thừa. Đấy là nguyên nhân làm cho Phật giáo vốn là thanh tịnh lại pha tạp các nhân tố mê tín của dân gian thế tục, thậm chí cả đến thuật nam nữ giao hợp trong phòng kín. Đó là thời kỳ gọi là Mật giáo Đại thừa, thời kỳ thứ ba của Phật giáo Ấn Độ. Ấn Độ giáo biết tiếp thu nhiều ưu điểm của đạo Phật, biến thành nhân tố làm cho Ấn Độ giáo trở nên hưng thịnh, còn Phật giáo lại tiếp thu những tín ngưỡng hạ cấp của Ấn Độ giáo, biến chúng thành những nhân tố làm cho nội bộ Phật giáo càng ngày càng hủ bại. Do vậy, vào khoảng cuối thế kỷ thứ 10, trước hai mũi đã kích của Ấn Độ giáo và Hồi giáo vừa mới xâm nhập Ấn Độ, Phật giáo bị tàn lụi đến tuyệt tích. Thế nhưng, như tài liệu lịch sử chỉ rõ, từ khi đạo Phật bị tiêu vong ở Ấn Độ thì thế lực của cả nước Ấn Độ cũng ngày một bị suy giảm, đời sống nhân dân ngày càng khốn khổ, đất nước Ấn Độ cũng không còn được thống nhất. Mãi đến năm 1950, Ấn Độ mới giành lại được độc lập trong tay bọn thống trị người Anh. Nhưng trên nước Ấn Độ xưa nay đã xuất hiện thêm các quốc gia có chủ quyền như Pakistan và Nepal. Hiện nay, Phật giáo đồ ở Ấn Độ được sự bảo hộ của luật pháp và được sự đối đãi tốt của chính phủ về chính trị, cho nên đã phát triển nhanh chóng từ năm 1951 đến nay. Thế nhưng, trong tổng dân số hơn 400 triệu người Ấn Độ, Phật giáo đồ chỉ chiếm một số lượng không đáng kể, từ 10 vạn 8.000 người tăng lên 325 vạn mà thôi. Đó là điều đáng lo ngại, bởi vì có người tố cáo rằng Ấn Độ hèn yếu là do tín ngưỡng Phật giáo. Phật giáo Tây Tạng tuy có quan hệ với Trung Hoa, nhưng là do truyền bá trực tiếp từ Ấn Độ sang. Phật giáo Tây Tạng tuy cũng là Đại thừa, nhưng chỉ là một nhánh của Mật giáo Đại thừa do Thượng sư Liên Hoa Sinh từ Bắc Ấn Độ truyền sang. Tây Tạng thời bấy giờ có nền văn hóa lạc hậu theo tín ngưỡng đa thần, cho nên Mật giáo Đại thừa thần bí và có nhiều linh nghiệm rất được nhân dân Tây Tạng hoan nghênh đặc biệt. Bản thân Ngài Liên Hoa Sinh là một vị cao tăng Mật giáo, rất giỏi pháp thuật thần thông, lại càng được người Tây Tạng hâm mộ. Liên Hoa Sinh vốn là đồng môn với ba cao tăng Mật giáo đến Trung Hoa vào đời nhà Đường, tức là Thiện Vô Úy, Kim Cương Trí và Bất Không, đều cùng là học trò của Bồ Tát Long Trí. Vì Liên Hoa Sinh cùng với Phật giáo đồ Tây Tạng lúc bấy giờ đều mặc áo đỏ, cho nên Phật giáo Tây Tạng tuy có quan hệ tới Trung Hoa, nhưng là do truyền bá trực tiếp từ Ấn Độ sang. Phật giáo Tây Tạng tuy cũng là Đại thừa, nhưng chỉ là một nhánh của Mật giáo Đại thừa do Thượng sư Liên Hoa Sinh từ Bắc Ấn Độ truyền sang. Tây Tạng thời bấy giờ có nền văn hóa lạc hậu theo tín ngưỡng đa thần, cho nên Mật giáo Đại thừa thần bí và có nhiều linh nghiệm, rất được nhân dân Tây Tạng hoan nghênh đặc biệt. Bản thân Ngài Liên Hoa Sinh là một vị cao tăng Mật giáo, rất giỏi pháp thuật thần thông, lại được người Tây Tạng hâm mộ. Liên Hoa Sinh vốn là đồng môn với ba cao tăng Mật giáo đến Trung Hoa vào đời nhà Đường, tức là Thiện Vô Úy, Kim Cương Trí và Bất Không, đều cùng là học trò của Bồ Tát Long Trí. Vì Liên Hoa Sinh cùng với Phật giáo đồ Tây Tạng lúc bấy giờ đều mặc áo đỏ, cho nên giáo phái của họ gọi là Hồng Giáo. Đến thời kỳ cuối nhà Nguyên, đầu nhà Minh, sinh hoạt của tăng sĩ Lạt Ma Hồng Giáo rất hủ bại. Do đó mà có đại sư Tô Lạt Ba Thong Thapa xuất hiện, kêu gọi tăng sĩ trở về với nếp sống thanh tịnh, chịu sự chế tài của luật Phật. Tôn Lạc Ba chủ trương đẩy mạnh nghiên cứu giáo lý, dùng đạo đức để cảm hóa toàn dân Tây Tạng. Vì giáo phái ông mặc áo vàng cho nên gọi là Hoàng Giáo. Mật giáo ở Mông Cổ, Nepal, v.v. đều là những chi nhánh của Mật giáo Tây Tạng. Sau khi Phật diệt độ, Phật giáo Ấn Độ trên đại thể có thể chia làm ba thời kỳ. Thời kỳ thứ nhất, từ khi Phật diệt độ cho tới 300 hay 400 năm, là thời kỳ của Phật giáo Thượng Tọa Bộ, mà đại biểu hiện nay là Phật giáo ở các nước như Tích Lan, v.v. Thời kỳ thứ hai, từ 300-400 năm sau khi Phật diệt độ đến khoảng 500-600 năm, là thời kỳ của Phật giáo Đại thừa Hiển giáo, tức không phải Mật giáo. Hiển là có nghĩa lý, sách vở chép rõ ràng. Phật giáo các nước hiện nay như Nhật Bản, Trung Quốc là đại biểu cho Phật giáo Đại thừa Hiển giáo. Thời kỳ thứ ba là thời kỳ Mật giáo Đại thừa, đại biểu hiện nay là Phật giáo Tây Tạng. Thời kỳ này bắt đầu từ khoảng 1.000 năm sau khi Phật diệt độ. Hiển giáo thì chú trọng nghĩa lý, văn cú rõ ràng. Mật giáo thì thiên về giữ gìn nghi thức, trì chú, đặc biệt là tin tưởng sự gia hộ của thần linh. Nếu diễn đạt một cách khác thì có thể nói thời kỳ thứ nhất là Phật giáo thanh văn hóa, thời kỳ thứ hai là Phật giáo Bồ Tát hóa, thời kỳ thứ ba là Phật giáo thiên thần hóa. Điều cần thiết hiện nay là triển khai một thời kỳ thứ tư, thời kỳ Phật giáo nhân gian hóa. Phật giáo phương Tây bắt đầu với triết gia Đức Schopenhauer. Tư tưởng ông này mang nặng sắc thái Ấn Độ, chủ yếu là sắc thái của áo nghĩa thư và của kinh sách Phật giáo thời kỳ đầu. Hiện nay các nước Pháp, Anh, Bỉ, Áo, Liên Xô và cả ở Mỹ, Argentina, Ba Tây đều có Phật giáo đồ hoạt động. Nhưng Phật giáo hoạt động mạnh và có tiền đồ nhất là ở hai nước Đức và Mỹ. Đặc biệt là ở Mỹ, cả Phật giáo Nam truyền, Bắc truyền và Phật giáo Tây Tạng đều có hoạt động. Nhưng nếu nói chung cả hai châu Âu và châu Mỹ, và đứng về mặt nội dung văn hóa mà nói, thì Phật giáo Nam truyền chiếm ưu thế. Đây là do từ năm 1505 đến năm 1947, Tích Lan lần lượt bị Bồ Đào Nha, rồi Hà Lan và nước Anh chiếm làm thuộc địa. Và tăng sĩ Tích Lan dùng các nước phương Tây này như cái cầu để qua phương Tây truyền giáo. Còn Phật giáo Đại thừa ảnh hưởng tới các nước Âu Mỹ là công lao chủ yếu của người Nhật Bản. Trong những thế kỷ gần đây, công việc truyền bá nền văn hóa Phật giáo Trung Quốc ra nước ngoài lạc hậu rất nhiều so với các nước khác, thậm chí so với Tây Tạng cũng còn thua kém. Hiện nay Hoa Kiều ở Mỹ tuy nói là tin theo Đại Thừa Phật Giáo, nhưng lại không hiểu giáo lý của Đại Thừa Phật Giáo là gì.